Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 5.
Today, Ukraine's survival is in danger. And America's security is at risk.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại cuộc họp nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở châu Âu nói sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm. Cơ quan lập pháp Hồng Kông thông qua luật an ninh quốc gia mới. Lãnh đạo Hồng Kông John Lee gọi đây là thời khắc lịch sử đối với Hồng Kông. Và Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi sự mở rộng phi thường trong quan hệ quốc phòng với Philippines. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Trung Quốc vào tháng 5 để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Điện Kremlin trong nhiệm kỳ tổng thống mới của ông, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Các chính phủ phương Tây hôm 18 tháng 3 lên án việc ông Putin tái đắc cử là không công bằng và phi dân chủ. Tuy nhiên, Trung Quốc, Ấn Độ và Triều Tiên đã chúc mừng nhà lãnh đạo kỳ cựu khi kéo dài thời gian cai trị của mình thêm 6 năm nữa. Sự khác biệt trong các phản ứng này nêu bật những rạn nứt địa chính trị vốn đã tăng cao kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine năm 2022. Tổng thống Putin sẽ đến thăm Trung Quốc, một trong những nguồn tin giấu tên nói với Reuters. Các chi tiết về chuyến thăm được xác nhận độc lập bởi 4 nguồn khác, những người cũng nói với điều kiện giấu tên. Một nguồn tin khác cho biết chuyến đi của ông Putin tới Trung Quốc có thể sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 5. Hai trong số các nguồn tin cho biết chuyến thăm của ông Putin sẽ diễn ra trước chuyến đi dự kiến của ông Tập tới châu Âu. Khi được Reuters yêu cầu bình luận về thông tin Tổng thống Putin sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 5, Điện Kremlin hôm 19 tháng 3 nói rằng một số chuyến đi nước ngoài của ông Putin đã được lên kế hoạch và các cuộc tiếp xúc cấp cao để chuẩn bị cho các chuyến thăm này đang được tiến hành. Trung Quốc đã tăng cường quan hệ thương mại và quân sự với Nga trong những năm gần đây khi Mỹ và các đồng minh áp các lệnh trừng phạt đối với cả hai nước, đặc biệt là Moscow vì hành động xâm lược Ukraine. Hai nước tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022 khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước cuộc xâm lược. Các nhà ngoại giao và quan sát viên nước ngoài cho biết họ dự đoán rằng ông Putin sẽ chọn Trung Quốc là điểm dừng chân đầu tiên sau khi tái đắc cử. Lễ nhậm chức tổng thống chính thức của ông Putin dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng ngày 7 tháng 5. Ông Putin nói với các phóng viên hôm 17 tháng 3 rằng Nga và Trung Quốc có chung tầm nhìn toàn cầu, có mối quan hệ bền vững, một phần nhờ vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa ông Putin và ông Tập, và rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ phát triển quan hệ hơn nữa trong những năm tới. Ông Tập đã đến thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau đại dịch vào tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch thứ ba chưa từng có tiền lệ của mình. Hai nhà lãnh đạo thường ca ngợi tình bạn cá nhân thân thiết và đã gặp nhau hơn 40 lần, gần đây nhất là vào tháng 10 khi ông Putin là khách mời danh dự tại hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường của Trung Quốc tại Bắc Kinh. Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, thương mại Trung Quốc-Nga đạt 218,2 tỷ đô la trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11, vượt mục tiêu tăng trưởng thương mại song phương lên hơn 200 tỷ đô la trước năm 2024 mà hai nước đặt ra. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói hôm thứ Hai 18 tháng 3 rằng châu Âu phải tăng cường khả năng phòng thủ và chuyển sang chế độ kinh tế thời chiến để đối phó với mối đe dọa từ Nga. Trong một bài xã luận đăng trên các tờ báo châu Âu và trang web Eurotip, ông Michel, người sẽ chủ trì cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 21 tháng 3 để thảo luận về việc trợ giúp Ukraine, đưa ra ý kiến rằng châu Âu cần chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình và không phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của các nước như Mỹ. Ông Michel viết, nếu chúng ta không xác lập được cách phản ứng đúng đắn của EU và không trợ giúp đủ cho Ukraine để ngăn chặn Nga, thì chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Do đó chúng ta phải sẵn sàng về phòng thủ và chuyển sang chế độ kinh tế thời chiến. Ông nhấn mạnh, nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh. Ông lưu ý rằng, tuy châu Âu đã có nhiều cố gắng kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, bao gồm cả việc tăng năng lực sản xuất quân sự 50%, nhưng vẫn cần nhiều hơn thế nữa trong nhiều thập kỷ, châu Âu đã không đầu tư đúng mức vào an ninh và quốc phòng của mình. Ông Michel kêu gọi các nước EU đảm bảo để Ukraine nhận được những gì họ cần trên chiến trường, bao gồm cả việc chi tiền của EU vào thiết bị quân sự và sử dụng số tiền thu được từ các tài sản của Nga bị phong tỏa để mua vũ khí cho Ukraine. Ông kêu gọi các nước tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào quốc phòng, bao gồm cả việc xem xét thay đổi nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư châu Âu là cơ quan cho vay của EU để cho phép cơ quan này hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Các nước EU đã thông qua một thỏa thuận hôm 18 tháng 3 nhằm tăng cường hỗ trợ của EU cho lực lượng vũ trang Ukraine thêm 5 tỷ euro, khoảng 5,4 tỷ đô la Mỹ, giữa lúc có những lời cảnh báo rằng lực lượng Kiev cần nhiều nguồn lực hơn để chống lại quân đội lớn hơn bên phía Nga, vào lúc gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la của Mỹ dành cho Ukraine đang bị tắt ở Quốc hội. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19 tháng 3 cảnh báo rằng sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Hoa Kỳ luôn cam kết với Kiev, ngay cả khi Washington về cơ bản đã hết tiền để tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mỹ Mike Johnson cho đến nay vẫn từ chối kêu gọi biểu quyết về dự luật cung cấp thêm 60 tỷ đô la cho Ukraine, và Nhà Trắng đang nỗ lực tìm cách gửi hỗ trợ cho Kiev, nơi đang phải chiến đấu với lực lượng Nga trong hơn 2 năm qua. Ông Austin đang chủ trì cuộc họp hàng tháng được gọi là Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, được tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, với khoảng 50 đồng minh đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Today, Ukraine's survival is in danger. And America's security is at risk.
Ông Austin nói trong cuộc họp báo, sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm. Các đồng minh và đối tác của chúng ta đang tiếp tục tăng cường, thì Hoa Kỳ cũng phải làm như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người có chuyến công du lần đầu tiên trong năm nay kể từ khi được điều trị ung thư tuyến tiền liệt, không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào nếu không có thêm nguồn tài trợ. Các quan chức cho biết việc thiếu kinh phí hiện đã ảnh hưởng đến thực địa ở Ukraine và các lực lượng Ukraine đang phải tăng tiền với các nguồn lực khan hiếm. Tôi nghĩ các đồng minh của chúng ta nhận thức sâu sắc về tình hình tài trợ của chúng tôi và người Ukraine hơn bất kỳ ai vì sự thiếu hụt do chúng tôi không thể cung cấp cho họ, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết trong điều kiện giấu tên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 3 kêu gọi các đồng minh của Kiev cung cấp thêm cho lực lượng phòng không, nói rằng Nga đã phóng 130 tên lửa, hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường trong các cuộc tấn công chỉ trong tháng này. Tuần trước, chính quyền Biden cho biết họ sẽ gửi 300 triệu đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng nói thêm rằng đây là một động thái ngoài thông lệ khi có được những khoản tiết kiệm bất ngờ từ các hợp đồng quân sự mà Lầu Năm Góc đã thực hiện. Các quan chức không loại trừ khả năng họ có thể có thêm các khoản tiết kiệm, nhưng họ nói rằng số tiền đó sẽ không đủ để bù đắp cho việc Quốc hội Mỹ thiếu hành động. Các chuyên gia cho rằng ông Austin sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi của đồng minh ở châu Âu. Ngày càng khó khăn hơn đối với các nhà lãnh đạo Mỹ đến châu Âu với thông điệp rằng Hoa Kỳ cam kết với Ukraine về lâu dài, bà Rachel Rizzo, một thành viên cấp cao tại Trung tâm châu Âu của Viện Nghiên cứu Atlantic Council ở Washington cho biết. Thông điệp về cam kết tài chính quân sự kinh tế lâu dài này đi ngược lại với thực tế những gì đang xảy ra ở Capitol Hill, bà Rizzo nói thêm. Tại cuộc họp báo chung ở Berlin hôm 15 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, nơi quân đội thiếu đạn dược phải đối mặt với những trận chiến khó khăn nhất kể từ những ngày đầu khi Nga xâm lược hơn 2 năm trước. Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 19 tháng 3 công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro, tức khoảng 542 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm 10.000 quả đạn và cho biết Hoa Kỳ vẫn là đối tác đáng tin cậy. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 19 tháng 3 ca ngợi việc tăng cường quan hệ quốc phòng gần đây với Philippines là phi thường, nói rằng mối quan hệ này sẽ chỉ phát triển hơn nữa và rằng việc mở rộng liên minh của Washington không nhắm vào Trung Quốc. Phát biểu trong chuyến thăm Philippines, ông Blinken cho biết các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra phản ứng quốc tế rộng rãi hơn và Mỹ đang tiến hành các biện pháp ngoại giao mạnh mẽ để tái khẳng định luật pháp quốc tế. Chúng tôi có mối quan ngại chung về các hành động của Trung Quốc đe dọa đến tầm nhìn chung của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, bao gồm cả ở Biển Đông và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo cùng với người đồng cấp Philippines của mình. Mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong bối cảnh liên tục xảy ra tranh chấp về các thực thể tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và Manila đã cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc thực hiện chính sách xâm lược. Bắc Kinh, nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, luôn khẳng định rằng các tàu Philippines đang xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc.
Mỹ không phải là vấn đề của Nam Hải, cũng không có quyền can thiệp Trung Phi hai nước giữa các vấn đề.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm 19 tháng 3 nói rằng Mỹ không có quyền can thiệp vào tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh và Trung Quốc sẽ thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình. Hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines không nên gây tổn hại đến chủ quyền, quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, chứ đừng nói đến việc được sử dụng để củng cố lập trường bất hợp pháp của Philippines. Ông Lâm nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Tranh chấp xảy ra cùng lúc với sự cải thiện quan trọng trong quan hệ quân sự giữa Philippines và Hoa Kỳ trong năm qua, với việc Manila tăng cường gần gấp đôi số lượng căn cứ mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận, bao gồm 3 địa điểm mới hướng về phía Đài Loan. Các cuộc tập trận quân sự hàng năm của họ gần đây đã được mở rộng, bao gồm các cuộc tuần tra chung trên không và trên biển ở Biển Đông và gần Đài Loan, điều mà Trung Quốc coi là hành động khiêu khích. Philippines và Mỹ được ràng buộc bởi Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, theo đó hai nước phải bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Năm ngoái, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã thành công trong việc thúc đẩy Washington làm rõ mức độ của cam kết an ninh đó. Ông Blinken hôm 19 tháng 3 nhấn mạnh rằng thỏa thuận này vững như thép, đồng thời nói thêm rằng nó mở rộng sang các cuộc tấn công bằng vũ trang vào lực lượng vũ trang của Philippines, tàu và máy bay nói chung, bao gồm cả lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này ở bất cứ đâu trên Biển Đông. Ông Blinken cũng cho biết mối quan hệ kinh tế với Mỹ sẽ mở rộng, hỗ trợ hoạt động sản xuất của Philippines nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đã đến thăm Philippines và cho biết các công ty Mỹ chuẩn bị công bố khoản đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào nước này. The Voice of America, VOA. Các nhà lập pháp Hồng Kông hôm 19 tháng 3 nhất trí thông qua dự luật an ninh quốc gia mới, chỉ sau 2 tuần kể từ khi nó được đệ trình. Các nhà phê bình cho rằng điều luật quan trọng nhưng nhanh chóng được thông qua này sẽ đe dọa thêm các quyền tự do của thành phố do Trung Quốc cai trị. Bộ luật được gọi là Điều 23 trừng phạt các tội danh bao gồm phản quốc, phá hoại, nổi loạn, trộm cắp bí mật nhà nước, can thiệp từ bên ngoài và gián điệp với các mức án từ vài năm đến tù chung thân.
Hôm nay là Hồng Kông của lịch sử thời khắc. Là Hồng Kông đợi đợi.
Lãnh đạo Hồng Kông John Lee nói luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3 và gọi đây là thời khắc lịch sử đối với Hồng Kông. Bộ luật mới này dựa trên luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt trước đó, vốn đã gây ra các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, bao gồm cả đối với ông Lee. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Hồng Kông không đếm xỉa đến nguy cơ bị trừng phạt thêm hay khả năng bị hạ xếp hạng tín dụng. Chúng tôi phải lập pháp vì an ninh của đất nước chúng tôi và Hồng Kông. Chuyện gì đến thì sẽ đến, chúng tôi không bận tâm, người đứng đầu cơ quan lập pháp Andrew Leung nói. Hội đồng lập pháp Hồng Kông bao gồm những người trung thành với Bắc Kinh lần đầu tiên được trình bày dự luật này vào ngày 8 tháng 3, sau khi lấy ý kiến trong công chúng trong vòng một tháng. Giới hữu trách nói rằng luật này là cần thiết để bịt những lỗ hổng trong cơ chế an ninh quốc gia, bất chấp việc đạo luật do Trung Quốc áp đặt đã được ban hành, vốn được sử dụng để bỏ tù các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Luật mới sẽ có hiệu lực ngoài lãnh thổ Hồng Kông làm dấy lên lo ngại. Nó có thể được sử dụng để đe dọa và hạn chế quyền tự do ngôn luận ở cả thẩm quyền pháp lý bên ngoài Hồng Kông. Các nhà phê bình, bao gồm cả chính phủ Mỹ, nói rằng luật này sẽ thu hẹp hơn nữa các quyền tự do và có thể được sử dụng để loại bỏ giới bất đồng chính kiến thông qua nỗi sợ bị bắt và bị giam giữ. Ủy ban hướng về Trung Quốc thuộc Quốc hội và cơ cấu phụ trách hành chính của Hoa Kỳ, Ủy ban Cố vấn cho Quốc hội Mỹ, hôm 14 tháng 3 công bố một lá thư gửi Ngoại trưởng Antony Blinken, trong đó chỉ trích luật mới và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ công dân và doanh nghiệp Mỹ. Chính phủ Nga ngày càng trở nên hung hăng hơn đối với Ủy ban Olympic Quốc tế, gọi tắt là IOC, khi Thế vận hội Paris đang đến gần. Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết hôm 19 tháng 3, Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matysin tuần trước cho biết Nga không nên tẩy chay Thế vận hội diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8, bất chấp những hạn chế đối với các vận động viên của nước này do IOC áp đặt sau khi Moscow xâm chiếm Ukraine. Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ cho phép các vận động viên Nga và Belarus đủ điều kiện tham gia với tư cách trung lập mà không có cờ, biểu tượng hoặc quốc ca của quốc gia họ. Về sự tham gia của họ, chúng tôi đã thấy tín hiệu khá lịch sự từ Bộ trưởng Thể thao Nga. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng thấy những bình luận rất hung hăng của chính phủ, ông Bach nói với nhật báo Le Monde của Pháp. Ông nói thêm rằng việc họ tham gia lễ khai mạc và bế mạc sẽ được thảo luận vào ngày 19 và 20 tại ban điều hành IOC. IOC không bình luận, nhưng chúng ta có thể thấy rằng sự hung hăng của chính phủ Nga đang gia tăng từng ngày. Chống lại IOC, chống lại Thế vận hội, chống lại tôi, ông Bach nói. Những lời lẽ bao gồm từ phát xít đến kẻ hủy diệt Thế vận hội và phong trào Olympic và tất cả đều đến từ các quan chức Nga. Tôi không biết liệu nó có đến từ chính ông Vladimir Putin hay không. Tôi không xem Telegram hàng ngày. Tôi không phải là kẻ bạo dâm như họ nói. Và các cuộc tấn công đang đến từ mọi cấp độ. Ông Bach cũng loại trừ ý tưởng để các vận động viên Israel tham gia với tư cách trung lập ở Paris trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích Israel về cuộc chiến chống Hamas ở Gaza. Mọi chuyện rất rõ ràng, không giống như Ủy ban Olympic Nga. Ủy ban Olympic Israel không hề vi phạm hiến chương Olympic, vị chủ tịch IOC người Đức nói. Ủy ban Olympic Nga muốn thực thi quyền của mình đối với các khu vực bị chính phủ Nga sáp nhập. Đây là sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và Ủy ban Olympic quốc gia Ukraine. Trong thế giới Olympic, chúng ta đã có 30 năm của cái mà thế giới chính trị gọi là giải pháp hai nhà nước. Chúng ta có Ủy ban Olympic quốc gia Israel và Ủy ban Olympic quốc gia Palestine. Ông Bach nói thêm rằng, hai Ủy ban Olympic quốc gia này đã cùng tồn tại hòa bình trong 30 năm. Chủ tịch IOC đảm bảo sẽ có vận động viên Palestine ở Paris. Nếu không đủ vận động viên Palestine đủ điều kiện, chúng tôi sẽ mời họ. Ông Bach nói, chúng tôi sẽ có thể dựa vào chương trình đoàn kết Olympic của chúng tôi quy định rằng mỗi Ủy ban Olympic quốc gia phải có ít nhất 6 vận động viên. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.